Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. World Without Work của Daniel Susskind là một cuốn sách kinh tế xã hội bàn về tác động dài hạn của tự động hóa và trí tuệ nhân tạo đối với việc làm. Susskind, một nhà kinh tế học Oxford, không chỉ hỏi liệu máy móc có thay thế một số nghề hay không. Ông đặt ra câu hỏi lớn hơn, liệu xã hội có thể tiến đến tình trạng không còn đủ việc làm được trả lương cho tất cả mọi người hay không? Cuốn sách nhìn lại những làn sóng công nghệ trước đây, từ máy móc công nghiệp đến máy tính, rồi giải thích vì sao AI có thể tạo ra một bước ngoặt khác. Mục đích của tác giả không phải dự báo chính xác ngày tận cùng của lao động, mà là buộc người đọc chuẩn bị về kinh tế, chính trị và đạo đức. Ông xem, đây vừa là rủi ro về thất nghiệp, bất bình đẳng và quyền lực, vừa có thể là cơ hội giải phóng con người khỏi sự phụ thuộc tuyệt đối vào công việc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, AI làm lung lay ranh giới giữa công việc thường lệ và công việc của con người. Lập luận trung tâm của Susskind là các công nghệ mới không còn chỉ thay thế những tác vụ lặp lại, có quy tắc rõ ràng. Trong phần lớn lịch sử hiện đại, máy móc thường tự động hóa một công đoạn, còn người lao động chuyển sang những nhiệm vụ phức tạp hơn hoặc sang những ngành nghề mới. Cách nhìn đó dẫn tới niềm tin quen thuộc rằng công nghệ luôn phá hủy một số việc làm, nhưng cuối cùng sẽ tạo ra số việc khác. Susskind cho rằng AI làm suy yếu nền tảng của niềm tin này. Máy có thể xử lý nhận dạng mẫu, dự báo, tối ưu hóa và ra quyết định trong nhiều bối cảnh từng được xem là cần chuyên môn con người. Quan trọng hơn, một hệ thống không cần suy nghĩ giống con người để thực hiện tốt một nhiệm vụ cụ thể. Nó chỉ cần đạt kết quả đủ tốt, nhanh hơn, rẻ hơn hoặc ổn định hơn. Vì vậy, câu hỏi hữu ích không phải là máy có thể thay thế toàn bộ một nghề hay không. Câu hỏi là có bao nhiêu phần việc trong nghề đó có thể được giao cho hệ thống kỹ thuật. Khi nhiều phần việc bị tách ra và tự động hóa, nhu cầu đối với lao động con người có thể giảm, kể cả trong các nghề cổ cồn trắng. Cuốn sách nhắc người đọc rằng học thêm kỹ năng vẫn có giá trị trong ngắn hạn. Nhưng không phải là lời giải vĩnh viễn nếu công nghệ tiếp tục mở rộng năng lực sang các nhiệm vụ phi thường lệ. Thứ hai, thất nghiệp công nghệ không chỉ là mất việc tạm thời, mà có thể là thiếu việc làm mang tính lâu dài. Susskind phân biệt giữa sự dịch chuyển lao động ngắn hạn và một vấn đề sâu hơn, là nền kinh tế có thể thiếu nhu cầu đối với lao động con người trong dài hạn. Khi một nhà máy hoặc doanh nghiệp tự động hóa, một số người mất việc có thể tìm được công việc khác. Nhưng quá trình đó không tự động diễn ra suôn sẻ. Người lao động có thể thiếu kỹ năng phù hợp, không thể chuyển nơi ở hoặc không có điều kiện tài chính để chờ cơ hội mới. Đây là dạng ma sát trên thị trường lao động, khiến thất nghiệp công nghệ có thể kéo dài ngay cả khi vẫn còn vị trí tuyển dụng ở đâu đó. Tuy nhiên, mối lo lớn hơn trong sách là khả năng việc làm mới không tăng đủ để hấp thụ lực lượng lao động bị thay thế. Nếu máy móc ngày càng làm được nhiều loại nhiệm vụ, các ngành mới có thể cần ít người hơn so với những ngành cũ. Khi đó, xã hội không đơn thuần đối mặt với vấn đề đào tạo lại sai đối tượng, mà đối mặt với lượng công việc trả lương bị thu hẹp. Susskind gọi triển vọng này là sự trì trệ thế tục của việc làm. Ông không khẳng định mọi nghề sẽ biến mất ngay lập tức. Lập luận thận trọng hơn là công nghệ có thể khiến phần thưởng từ lao động phân bổ cho ít người hơn, còn số đông phải cạnh tranh khốc liệt cho những công việc còn lại. Điều này giải thích vì sao năng suất tăng không đồng nghĩa chắc chắn với thu nhập và sự ổn định tăng cho tất cả mọi người. Thứ ba, năng suất do máy tạo ra có thể đi cùng bất bình đẳng thu nhập và tập trung quyền lực. Một xã hội ít cần lao động hơn vẫn có thể tạo ra rất nhiều của cải. Nhưng Susskind nhấn mạnh rằng câu hỏi quyết định không chỉ là nền kinh tế sản xuất được bao nhiêu, mà là ai sở hữu máy móc, dữ liệu, vốn và các nền tảng tạo ra của cải đó. Nếu lợi ích của tự động hóa chủ yếu chảy về chủ sở hữu công nghệ cổ đông và một nhóm quản lý có quyền quyết định lớn, năng suất cao có thể đi cùng chênh lệch thu nhập ngày càng rộng. Trong khi đó, người kiếm sống chủ yếu bằng tiền lương có ít khả năng hưởng phần lợi ích tương ứng, nhất là khi sức mặc cả của họ suy giảm. Sách cũng nối vấn đề kinh tế với vấn đề chính trị. Khi quyền lực kinh tế tập trung, nhóm hưởng lợi có thể có ảnh hưởng lớn hơn đến luật lệ, thuế khóa và chính sách cạnh tranh. Điều này tạo thành vòng lặp, trong đó lợi ích kinh tế củng cố quyền lực chính trị, rồi quyền lực chính trị lại bảo vệ sự tập trung kinh tế. Vì thế, tự động hóa không phải chỉ là một chủ đề về năng lực kỹ thuật, nó là vấn đề về quyền sở hữu và thể chế phân phối. Susskind không coi bất bình đẳng là hệ quả tất yếu của AI theo nghĩa kỹ thuật. Nó là hệ quả có thể xảy ra nếu xã hội để cơ chế thị trường và cấu trúc sở hữu hiện tại quyết định toàn bộ việc phân chia thành quả. Lập luận này chuyển trọng tâm từ nỗi sợ robot sang câu hỏi cụ thể hơn, ai được hưởng lợi từ robot và theo những quy tắc nào. Thứ tư, thu nhập không đủ. Xã hội còn phải tìm nguồn ý nghĩa ngoài công việc trả lương. Điểm khác biệt đáng chú ý của World Without Work là Susskind không dừng ở thu nhập hay tỷ lệ thất nghiệp. Ông xem công việc trả lương đang đảm nhiệm nhiều chức năng xã hội cùng lúc. Nó mang lại thu nhập nhưng cũng tạo nhịp sống, vị thế, quan hệ với người khác và cảm giác mình đóng góp cho cộng đồng. Vì vậy, nếu việc làm giảm mạnh, một khoản hỗ trợ tài chính dù cần thiết vẫn chưa chắc giải quyết được toàn bộ hậu quả. Một người có thể không thiếu nhu cầu vật chất nhưng vẫn cảm thấy bị tách rời nếu xã hội tiếp tục coi nghề nghiệp là thước đo chính của giá trị cá nhân. Phân tích này làm cho đề tài tự động hóa trở nên khó hơn các tranh luận thuần túy về hiệu quả. Trong một thế giới ít việc làm, con người cần những cách khác để tham gia đời sống chung và được công nhận, giáo dục, hoạt động chăm sóc, sáng tạo. Cộng đồng và đóng góp công dân có thể trở nên quan trọng hơn, nhưng chúng cần được xã hội coi trọng thay vì bị xem là phần việc phụ bên ngoài thị trường. Susskind không đưa ra một công thức đơn giản để tạo ra ý nghĩa. Thay vào đó, ông chỉ ra mâu thuẫn trong mô hình hiện tại chúng ta thường phân phối thu nhập và địa vị thông qua lao động, trong khi chính lao động có thể trở nên khan hiếm. Nhờ vậy, cuốn sách buộc người đọc phân biệt giữa giá trị của con người và giá trị thị trường của công việc họ đang làm. Cuối cùng, phản ứng chính sách phải đồng thời phân phối của cải, kiềm chế quyền lực và chuẩn bị cho chuyển đổi. Susskind khảo sát nhiều hướng phản ứng thay vì đặt cược tất cả vào một giải pháp. Đào tạo lại và nâng cao kỹ năng có thể giúp người lao động thích ứng trong giai đoạn chuyển tiếp. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng chính sách này có giới hạn vì nó giả định luôn tồn tại đủ công việc mới phù hợp với kỹ năng mới. Tương tự, làm chậm tự động hóa có thể giảm cú sốc trước mắt, nhưng cũng có cái giá là từ bỏ một phần năng suất và những lợi ích xã hội mà công nghệ có thể tạo ra. Do đó, vấn đề không chỉ là ngăn máy thay người mà là thiết kế cách xã hội hưởng lợi khi điều đó xảy ra. Các đề xuất của sách hướng tới một vai trò lớn hơn của nhà nước trong thu thuế, tái phân phối và cung cấp các bảo đảm kinh tế cơ bản. Những ý tưởng như thu nhập cơ bản thường được đặt trong bối cảnh này nhằm tách một phần an toàn vật chất khỏi việc có hay không có việc làm. Susskind cũng quan tâm đến việc giám sát quyền lực của các doanh nghiệp công nghệ lớn, bởi phân phối tiền mà bỏ qua quyền lực có thể không xử lý tận gốc sự mất cân bằng. Giá trị của khung chính sách này nằm ở chỗ nó đòi hỏi đánh đổi rõ ràng. Tái phân phối cần nguồn lực và tính chính danh chính trị. Quản lý công nghệ cần tránh vừa bất lực trước doanh nghiệp lớn, vừa kìm hãm đổi mới vô ích. Cuốn sách không khiến các lựa chọn ấy trở nên dễ dàng, nhưng làm rõ vì sao không thể chờ đến khi thất nghiệp diện rộng mới bắt đầu tranh luận. Kết luận, World Without Work phù hợp với người làm chính sách, nhà quản lý, người nghiên cứu về AI, kinh tế và lao động, cũng như bất kỳ ai muốn nhìn vấn đề tự động hóa vượt ra ngoài câu hỏi quen thuộc là nghề nào sẽ biến mất. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy để phân tích mối liên hệ giữa năng lực công nghệ, nhu cầu lao động, phân phối của cải và ý nghĩa xã hội của công việc. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở một danh sách nghề nghiệp an toàn trước AI. Nó nằm ở việc giúp người đọc nhận ra vì sao đào tạo lại, dù cần thiết, có thể không đủ, nếu lượng việc làm được trả lương thật sự co lại. So với nhiều sách cùng thể loại, chỉ tập trung vào sự gián đoạn kỹ thuật hoặc đưa ra dự báo giật gân về robot, Susskind xây dựng lập luận theo trình tự kinh tế và thể chế. Ông nhìn lại lý do các làn sóng công nghệ cũ thường vẫn tạo việc làm, rồi giải thích điều kiện nào có thể khiến lần này khác đi. Sau đó, ông mở rộng sang những vấn đề thường bị bỏ quên như quyền sở hữu, quyền lực chính trị và nhu cầu được sống có mục đích. Dù một số đề xuất chính sách còn gây tranh luận và khó thực hiện, chính sự kết hợp giữa cảnh báo tỉnh táo và câu hỏi chuẩn bị dài hạn khiến cuốn sách nổi bật. Đây là tác phẩm hữu ích nhất khi được đọc như lời mời xem xét lại xã hội tổ chức thu nhập, phẩm giá và sự tham gia của con người ra sao. Trong một nền kinh tế ngày càng ít phụ thuộc vào lao động. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel Susskind, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!